Đây là chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh do Hội Thiện nguyện ICAN thực hiện vào Chủ nhật từ 20 giờ đến 20 giờ 30 trên làn sóng 1500 AM nhằm quảng bá những thông tin hữu ích cho sức khỏe và sự phát triển lành mạnh của trẻ em Việt Nam trong 5 năm đầu đời. Chương trình được thực hiện với sự cộng tác của Hội Quán Mekong và sự đóng góp tài trợ của Hội First Five Santa Clara County.
Cho nhóm thực hiện chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh, chúng tôi là Vương Ngọc Quyên, xin thân ái kính chào tất cả quý vị thính giả. Lời đầu tiên, Quyên xin chân thành kính chúc tất cả quý vị một cuối tuần thật là vui bên gia đình. Và thời tiết dạo này bắt đầu trở lạnh rồi, nhưng mà cũng còn đang rất là mát. Nói chung là tánh của Quyên thì thích cái không khí mát lạnh như thế này. Mong là tất cả quý vị cũng enjoy cái thời tiết của mùa thu này trước khi mùa đông lại đến với chúng ta. Thưa quý vị, Quyên xin được thần gửi hai thông báo ngắn gọn là bắt đầu ngày hôm nay thứ Bảy, 13 Tây tháng 10, lúc 2 giờ chiều đến 4 giờ rưỡi chiều tại Thư viện Hillview là Hội Thiện nguyện ICAN sẽ bắt đầu một cái khóa hội thảo mới, khóa hội thảo phụ huynh nuôi dạy trẻ vui mạnh dành cho ông bà, cha mẹ và những vị nuôi dạy con dưới 6 tuổi. Thì mục đích của chương trình là giúp cho quý vị hiểu rõ thêm cái sự phát triển trí não của con em mình trong 5 năm đầu đời. Để mà quý vị chúng ta, ông bà cha mẹ chúng ta biết cách để giúp cho con mình phát triển cái trí thông minh. Đến khi con mình tới tuổi đi học thì các em sẽ trở thành con ngoan, trò giỏi. Chương trình kéo dài 6 tuần, 6 thứ 7 như vậy, từ 2 giờ đến 4 giờ 30 tại Thư viện Hillview. Chương trình hoàn toàn miễn phí, có tặng quà, tặng sách và nhận giữ trẻ trong lúc quý vị tham dự buổi hội thảo. Quyên cũng muốn xin được thông báo với quý vị là vào ngày mai, Chủ nhật 14 Tây tháng 10, từ 10 giờ đến 12 giờ rưỡi, thì ICAN sẽ làm thí điểm một cái chương trình hội thảo phụ huynh dành cho những phụ huynh mà có con em trong cái lứa tuổi teens và preteens, tức là từ khoảng 10 tuổi đến 16 tuổi, 18 tuổi thưa quý vị. Đây là một chương trình thí điểm vì bao nhiêu năm qua, ICAN, rất nhiều quý vị đã gõ cửa ICAN và bảo là ICAN phải làm cái chương trình này. Thì hôm nay chúng tôi làm thử một cái series như vậy là 4 tuần mỗi Chủ nhật từ 10 giờ đến 12 giờ 30 tại Thư viện Tolley. Và mọi chi tiết liên quan đến chương trình này xin quý vị gọi về cho ICAN, số điện thoại là 408-509-8788, 509-8788, hoặc là quý vị gọi cho thẳng cho cô Quỳnh Như. Nhất là cho cái chương trình thí điểm mà hội thảo phụ huynh dành cho phụ huynh có lứa tuổi teens, có con lứa tuổi teens với preteens á, quý vị gọi cho cô Quỳnh Như 408-509-8025. Thưa quý vị, trong chương trình tuần này, Quyên xin được gửi đến quý vị buổi nói chuyện với cô Holly Dương từ cơ quan từ Hội Luật gia Á Châu sẽ đến để mà chia sẻ với chúng ta về vấn đề nhập tịch và cái ngày hội thảo nhập tịch miễn phí sắp tới đây. Chủ nhật tuần sau 21 tháng 10, hội thảo tiếng Việt sẽ là vào lúc 1 giờ rưỡi chiều và hội thảo tiếng Anh sẽ là 3 giờ chiều. Địa điểm là cơ quan Vivo, địa chỉ 2260 đường Quimby Road. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc về cô Holly 408-287-9710, 287-9710. Và xin nhớ nói là đã nghe được cô Holly trên đài của ICAN. 100 người đầu tiên gọi sẽ nhận được một dĩa CD miễn phí, trong đó có những câu hỏi thi quốc tịch bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Một lần nữa, số điện thoại của cô Holly để quý vị gọi thẳng là 408-287-9710, hoặc là quý vị có thể gọi về cho ICAN 408-509-8788, 509-8025. Và bây giờ Quyên xin kính mời quý vị theo dõi chương trình tuần này, buổi nói chuyện với cô Holly Dương về ngày hội thảo nhập tịch miễn phí sắp tới đây, Chủ nhật 21 tháng 10. Xin kính mời quý vị theo dõi chương trình. Dạ vâng, kính thưa quý vị, hôm nay Quyên rất là vui có được chị Holly Dương từ cơ quan Asian Law Alliance, tức là Hội luật gia Á Châu, trở lại với chúng ta để cho chúng ta biết thêm những thông tin cần thiết về cái ngày nhập tịch sắp tới đây. Quyên biết chắc là cái chuyện mà xin vô công dân Mỹ là một trong những vấn đề rất là quan trọng đối với cộng đồng của chúng ta. Em xin chào chị Holly.
Chào Quyên và kính chào hết tất cả thính giả của đài ICANN.
Dạ, em chào chị. Em rất là vui được gặp lại chị vì em rất là thích nghe chị kể chuyện, nghe chị nói chuyện. Thì hôm nay sẵn Quyên đang cầm cái flyer trong tay đây, thì xin đầu tiên Quyên xin được phép đọc lại cái thông tin cho quý vị để quý vị nắm vững là vào Chủ nhật tuần tới 21 tháng 10, Hội luật gia Á Châu bên cơ quan của chị Holly sẽ có tổ chức một buổi hội thảo nhập tịch miễn phí. Buổi hội thảo tiếng Việt sẽ bắt đầu lúc 1 giờ rưỡi chiều và buổi hội thảo tiếng Anh sẽ bắt đầu lúc 3 giờ chiều tại địa điểm là cơ quan Vivo, địa chỉ là 2260 đường Quimby Road, San Jose 95122, ở ngang với East Richmond đó thưa quý vị. Và ở trong flyer này ghi là 100 người đầu tiên gọi sẽ nhận được một dĩa CD miễn phí, trong đó có những câu hỏi thi quốc tịch bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Và người mà quý vị có thể gọi chính là chị Holly Dương đây, 407-287-9710, 287-9710. Và xin quý vị nhớ nói là đã nghe được chị Holly nói chuyện trên đài của ICANN quý vị nhé. Quyên xin cảm ơn quý vị. Rồi bây giờ thì em nhờ chị Holly nói thêm những cái thông tin về cái ngày hội thảo nhập tịch đó đi.
Cái ngày đó mình gọi là cái ngày hội thảo về nhập tịch. Thì tất cả những dịch vụ đó là đều miễn phí hết của văn phòng. Thì mình kính mời hết tất cả những các bác hay là các anh chị nào mà có thẻ xanh đó, chưa có nhập tịch, hiện cũng chưa có đệ đơn với sở di trú nữa. Tại vì nếu mà những người đã và đang nộp rồi thì không có cần phải đến. Còn những người mà chưa có nộp đơn á, mà muốn nộp đơn mà sẵn sàng để mà xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ đó, thì xin mời hết các thính giả đến. Xin quý thính giả đến sớm chừng khoảng 15 phút. Tại vì chỉ ngại là ngày hôm đó quá đông đó, tại vì dịch vụ miễn phí thì có phải sắp hàng này kia rồi gì, thành ra mình tới sớm mình được cái ưu tiên hơn. Thì cái ngày hôm đó là sẽ cho biết là vấn đề nhập tịch như thế nào. Và sẽ giải thích hết những cái vấn đề mà nhất là bây giờ các nhiều quý vị mà bị thất nghiệp đó, thì văn phòng sẽ ráng giúp cho quý vị được miễn lệ phí hoặc là được giảm lệ phí.
Lệ phí cao lắm đúng không chị?
Lệ phí hiện tại bây giờ đó là luôn cả lăn tay đó là tất cả là 680 đồng.
Đó là đóng cho nhà nước thôi đó.
Đóng cho sở di trú thôi. Tại vì tiền tờ đơn đó là 595 đồng.
Tức là đóng,
cộng với lại 85 đồng tiền lăn tay.
Đóng cho sở di trú thôi đó. Chứ còn còn ở đây là chị hoàn toàn miễn phí, không có
miễn
lấy cái
phí,
gì hết,
không có tính tiền.
Thành ra những người mà đi ra dịch vụ là còn phải đóng thêm. Nếu đúng mà đi ra dịch vụ bên ngoài là phải đóng thêm. On top of that, trên cái đó thì phải đóng thêm nữa. 685 đồng, 700 đô chứ đâu có ít.
Đúng rồi.
Mà một gia đình là mấy người, là mấy ngàn như chơi.
Hôm qua chỉ có một gia đình 4 người.
Ừ.
Mà họ được vào cái chương trình tài trợ đó.
Dạ.
4 người, thử hỏi bây giờ 4 người, một người đó giảm được 453 đồng. Mình nhân lên cho 4 là bao nhiêu rồi? Giảm được
453 nhân cho 4 là
1.800
rồi.
Ừ.
1.800 đô.
Đó.
Úi trời, mình đi shopping sướng rồi quý vị.
Trời ơi, 1.800 là shop mệt nghỉ đó Quyên ơi.
Ơi, 1.800 trả được một tháng tiền nhà đó,
đúng
chứ
rồi,
đâu có ít đâu.
Đúng rồi, đúng rồi. Mà 1.800 đó nếu mà gửi về Việt Nam thì là giúp cho gia đình mình được bao nhiêu chuyện rồi.
Thành ra là coi như là cơ quan của chị một mặt trong cái ngày nhập tịch đó là sẽ hướng dẫn cách nộp đơn.
Đúng.
Và cũng giúp cho người ta xin luôn cái tiền trợ cấp đó hả chị? Nếu mà người ta đủ,
nếu người ta đủ điều kiện đó thì là ở đây sẽ giúp cho cái cách tùy theo cái điều kiện của họ. Thì nếu mà họ đủ điều kiện đó thì là được vào cái giảm lệ phí, được tài trợ đó, hoặc là được miễn phí luôn.
Ồ, tức một cái là giảm, một cái là miễn. Miễn luôn là 700,
miễn
là miễn
luôn. Không có đóng một cent nào hết. Mình đã và đang làm cho rất nhiều hồ sơ rất là thành công.
Như vậy chị có thể cho biết là trường hợp nào thì được giảm và trường hợp nào thì được miễn?
Được giảm đó là thí dụ như là các anh chị nào hiện tại đang thất nghiệp. Tiền thất nghiệp lãnh rất là ít, hoặc là đã hết tiền thất nghiệp rồi. Chỉ có tiền saving thôi. Hoặc là có cái food stamp hoặc là họ đi làm cái income rất là thấp thì họ sẽ được vào cái chương trình giảm đó, tùy theo cái lương, cái mức lương của họ, gia đình bao nhiêu người.
Tức là nó dựa trên lương hay nó dựa trên tài sản?
Dựa trên lương và nhìn vào tài sản nữa.
À, cả hai luôn. Okay.
Họ coi vào cái income và cái household của mình.
Dạ.
Đó. Còn nếu mà xin miễn đó, là cái trường hợp đó, là chẳng hạn như các bác, các chú lãnh SSI hay là SSA hay là food stamp đó, thì là mình xin miễn cho các bác rất là thành công. Bao nhiêu cái hồ sơ mình làm vừa qua đều được miễn hết.
Thành ra
không đóng một cent nữa.
Thành ra thường là người già thì được miễn.
Các bác, các chú được miễn nhiều lắm.
Dạ, dạ.
Mà cái trường hợp đó, đó xin miễn cũng rất là dễ nữa, tại vì không có cần nhiều phải chứng minh. Còn cái mà xin tài trợ đó, xin miễn,
xin giảm,
xin miễn luôn cho các anh chị mà trẻ đó mà đi làm income thấp mà muốn xin miễn luôn á, thì nó hơi khó khăn một chút, mà giấy tờ phải nhiều lắm để mà chứng minh cái income của mình thật là thấp.
Tức là giống như là họ nghĩ là người già đó thì income dĩ nhiên là không có.
Đúng.
Còn
rồi,
người
nó
trẻ
đã set rồi, giống như cái tiền SSI hàng tháng là bao nhiêu đã set rồi. Thí dụ như 680 đồng cho bác A và bác B đó, thì là 680 cộng 680, nó đã set sẵn như vậy rồi. Thì là họ biết là ok, thật sự là cái SSI là chỉ có bao nhiêu đây là bao nhiêu đây thôi. Thì họ miễn cho rất là dễ.
Đúng rồi. Còn cái người mà đang tuổi lao động, đang tuổi phải đi làm thì là phải chứng minh này kia kia nọ.
Đúng.
Ok,
đúng.
Thành ra một lần nữa, chị nói là ngày Chủ nhật 21 tháng 10 tại cơ quan Vivo.
Tại cơ quan Vivo ở cái địa chỉ là 2260 Quimby Road. Quimby đọc là Q-U-I-M-B-Y, Quimby Road. Quý vị biết là cái mall, mà East Street Mall đó, shopping center đó, là ngay đối diện với lại cái East Street Mall. Ok, quý vị cần biết thêm chi tiết đó thì cứ gọi lại văn phòng cho Holly, là số điện thoại là 2879710, 2879710. Tên mình là Holly.
Dạ, em muốn hỏi chị Holly là trong cái thời gian qua, bao nhiêu năm qua chị giúp cho bao nhiêu người nộp đơn xin quốc tịch, thì chị thấy thường thường người Việt Nam mình đó là hay bị vấp ở cái điểm nào, nghĩa là hồ sơ mà bị từ chối đó là bị vấp ở điểm nào?
Bị từ chối đó, nếu mà phần nhiều hồ sơ bị từ chối đó là những người có về tiền án. Nhưng mà nếu mà nói về bị vấp đó là về cái ngôn ngữ. Nhưng mà thường thường ở đây mình làm đó, lúc nào cũng vậy hết. Những người mà không biết tiếng Anh đó là văn phòng mình từ chối không làm. Không phải là mình từ chối mà không làm là thôi. Mình từ chối là hiện tại thôi, nhưng mà tương lai mình sẽ làm cho họ. Là sao? Là tự gì á, mình nói với họ đó, mình biết là họ sẽ thi rớt, thì mình không làm cho họ liền bây giờ. Mà mình khuyên họ, mà mình cho những cái địa chỉ của những cái lớp mà ESL Citizenship Class, để mà họ đăng ký vào những cái lớp nhập tịch tiếng Anh, để mà họ trao dồi cho cái tiếng Anh của họ. Rồi xong đó, thí dụ như nửa năm hay là 7-8 tháng sau đó, thì mình kêu họ gọi lại cho mình. Rồi mình sẽ thử lại tiếng Anh của họ. Mình chỉ cần cái tiếng Anh căn bản thôi, chứ không cần phải nói tiếng Anh lưu loát. Chỉ cần căn bản thôi.
Căn bản là sao, chị có thể cho ví dụ không?
Tại vì đó, khi mà vào đi thi đó, thì không phải là nhân viên sở di trú họ chỉ hỏi trong cái 100 câu lịch sử đó thôi, mà họ thử tiếng Anh căn bản của mình. Chẳng hạn như là thời tiết hôm nay như thế nào, và họ hỏi là cái ghế của cô đang ngồi là màu gì, hoặc là cái áo của tôi đang bận là màu gì. Đó, thì họ sẽ hỏi những cái tiếng Anh căn bản đó thôi. Hay là chiếc xe của tôi màu trắng.
Tức là tôi... tránh chuyện học tủ đó.
Đúng rồi đó. Thì họ chỉ hỏi những cái tiếng Anh căn bản thôi. Thành ra là mình lúc nào mình cũng cố vấn và khuyên những cái người khách của mình đó là nên đi học để mà trau dồi thêm tiếng Anh để mà được đậu. Thành ra đó là nếu mà mình thử họ 2-3 câu, mình thấy họ không đủ tiếng Anh căn bản thì mình không có làm. Thì mình sẽ cho họ biết, rồi mình sẽ cho những cái địa chỉ để đi học. Rồi khi mà họ đi học xong đó, họ gọi lại cho mình sẵn sàng mình làm đơn cho họ hết. Thì là lúc đó họ sẽ đậu hết.
Nhưng mà học như vậy là khoảng bao lâu thì mới đủ cái trình độ đó chị?
Tùy theo Quyên. Tại vì nếu mà mình đi học thí dụ như một tuần lễ một ngày, hay là hai ngày, hay là ba ngày, hay là hàng ngày, everyday, thì nó different, thấy không? Nếu mà mình đi học hàng ngày đó thì chỉ có vài tháng thôi. Còn nếu mà mình đi học thí dụ như hai ngày một tuần hay là một ngày một tuần thôi đó, thì cái đó có bộ hơi lâu đó. Với lại tùy theo họ có chịu về nhà, chịu khó.
Rồi.
Dạ, chúng tôi về nhà quăng cuốn tập để đó là
thôi. Đó, thành ra cũng khó nói lắm. Thành ra là mình cũng khuyên với họ đó là thôi kệ, chịu khó 6-7 tháng hay là 7-8 tháng rồi gọi lại cái mình thử tiếng Anh nữa. Mình nếu mà chưa đủ nữa thì mình kêu thôi bây giờ 5-6 tháng sau gọi lại nữa. Đó, nhưng mà phần nhiều là họ rất là cố gắng, tại vì mình
thành ra chị thử họ là chị thử ngay trên phone luôn, khi đúng họ gọi rồi. Là chị hỏi liền một vài câu là lúc đó là chị quyết định là có giúp nộp hồ sơ hay không.
Dạ. Rồi mình sẽ giải thích cho họ biết không phải là mình không sẵn sàng giúp, mình lúc nào cũng sẵn sàng để giúp hết. Nhưng mà có một cái là mình biết người ta rớt mà mình không nói thì có điều đó không có tốt. Mình phải cho người ta biết là rớt như vậy đó thì là không có tốt, không có bị mất tiền đi. Tại vì nếu mà mình xin cái miễn phí hay là giảm lệ phí cho họ đó, cái điều kiện mà cái chỗ mà văn phòng họ cho cái tiền tài trợ đó, họ đòi hỏi là cái người này phải biết tiếng Anh căn bản. Thành ra là mình cũng không có giới thiệu họ vào được cái chương trình đó. Đó, chính vì vậy mà mình lúc nào cũng cố vấn với họ là nên đi học thêm. Rồi vài tháng sau mình thử lại, nếu mà được thì mình sẵn sàng cho họ vào cái chương trình đó.
Tức là ở đây chị có lo cái chuyện thi thử.
Và rồi đó, khi không phải là thi thử mà khúc đầu để mà họ biết tiếng, để mà biết tiếng Anh của họ không. Mà khi mà chị làm giấy tờ cho họ rồi đó, mà khi mà họ có cái giấy để mà đi thi đó, thì chị cũng làm thi thử nữa trước khi đi thi thật với sở đi chứ.
Em muốn hỏi chị một cái này nè. Ví dụ như cái tiền mà cho giảm hay là cái tiền mà cho miễn, nó cũng là một cái tiền, tức là một cái nguồn tiền nào khác nó phải chi cho cái chuyện đó. Nếu mà bây giờ thí dụ như em vô xin đi thi, rồi chị làm giấy tờ cho em, mà em vô em thi rớt, thì lần sau em xin lại để thi lại á, em có thể xin được cái miễn giảm đó lần thứ hai được hay không, hay là lần thứ hai nó sẽ khó khăn hơn nhiều, tại vì em nghĩ nó đâu có tiền đâu mà cho, như là cho luôn tuồng.
Đúng, Quyên nói đúng. Ok, khi mà mình đóng một lần mà mình gửi cho sở di trú đó, thì mình có hai cơ hội. Cơ hội thứ nhất mình rớt rồi đó, thì mình chờ cái cơ hội thứ nhì. Mà cơ hội thứ nhì đó mà mình rớt nữa là coi như họ đóng cái hồ sơ đó. Thì bất cứ giờ phút nào mình cũng muốn mình nộp lại cũng đều được hết. Nhưng mà mình phải bắt đầu trở lại hết. Cũng làm đơn, cũng chụp hình, cũng phải đi thi, đi lăn tay này kia được gì như vậy. Thì nếu mà về cái vấn đề mà tài trợ đó, cái văn phòng mà tài trợ tiền cho mình đó, họ chỉ cho mình có một lần thôi.
Thành ra mình rớt là lần sau là tự mình bỏ tiền túi ra.
Thì chính vì vậy mà mình không có làm cho những người mà không biết tiếng Anh là như vậy. Chứ không phải là mình không muốn giúp. Mà mình không muốn là mình làm bậy như vậy rồi người ta mất cái cơ hội của người ta đi. Tại vì người ta rớt là người ta mất cái tiền đó rồi.
Lần sau xin lại không được.
Chính vì vậy mà mình không làm cho họ là như vậy. Chứ còn mình lúc nào cũng vui vẻ sẵn sàng để làm đơn cho tất cả mọi người.
Thưa quý vị đó, thì quý vị hiểu rõ là lý do tại sao mà chị Holly sẽ phải coi như là thi thử quý vị một chút xíu để mà thử coi là cái trình độ tiếng Anh của quý vị tới cỡ nào và có khả năng là đậu hay không. Đúng không? Mà nhiều khi chị thử vậy rồi mà nhiều khi vô cái xác suất nó cũng chưa chắc là 100%, đúng không?
Đúng, có nhiều khi cũng khác chứ.
Nhiều khi vô cũng vì một lý
nhưng
do
mà cái cơ hội đậu thì nhiều hơn. Mình ít có khách rớt lắm.
Khách
của mình đậu không mà thật.
Thành ra cũng tùy cái người bước vô ở đúng cái rồi. Độ lứa tuổi nào đúng và rồi. Nó nhắm trình độ của người này như thế nào. Nó đem nó hỏi những cái câu như vậy.
Tùy theo nhân viên sở di trú. Ngày hôm đó họ vui hay họ buồn nữa. Ngày hôm đó họ có uống cà phê nhiều hay là ít nữa. Mà họ chấm cho mình họ dễ hay là họ khó, hay là họ ngày hôm đó họ hơi cao có một chút, khó chịu một chút.
Thành ra bây giờ mình nói lại, ngày hội thảo nhập tịch miễn phí sắp tới đây là sẽ vào ngày Chủ nhật 21 tháng 10. Và buổi hội thảo tiếng Việt sẽ là 1 giờ rưỡi chiều và buổi hội thảo tiếng Anh sẽ là 3 giờ chiều. Và địa điểm là ở cơ quan Vivo, phải không chị?
Chị đọc 2260 Quimby Road, San Jose, zip code là 95122.
Và thưa quý vị, nếu mà quý vị tới thì mình chị nói là nên tới sớm một chút hả?
Tới sớm một chút xíu. Tại vì mình sợ ngày hôm đó đông đó. Thành ra là mất công quý vị bị mất cái quyền lợi đó đi. Thành ra là nếu mà quý vị nghe được cái số điện thoại này 2879710, 2879710, xin quý vị vui lòng gọi cho Holly để mà đăng ký vào cái chỗ trước hết. Tại vì ưu tiên là cho những người đăng ký trước. Ngày hôm đó đích thân chị là cái người diễn viên để mà nói chuyện về vấn đề, giải thích về vấn đề nhập tịch, cái quá trình như thế nào, những cái điều kiện đòi hỏi như thế nào. Chị là đích thân ngày hôm đó, chị đứng ra nói chuyện ngày hôm đó cho quý vị.
Em muốn hơn nhờ chị, maybe chị nói lại một lần nữa, hồi nãy chị nói là những người có tiền án thì phải nên cẩn thận.
Những người có tiền án đó mà muốn nhập tịch đó, lúc nào cũng phải nên cẩn thận hết, là phải tham khảo trước với luật sư về di trú thì tốt nhất. Tại vì đó, tùy theo cái trường hợp, chẳng hạn như mình có khách, có hai người khách, ông E và ông B. Ông E ổng nói tôi có DUI, tôi cũng nộp đơn được vậy. Thì ông B ổng nói thì tôi cũng vậy thôi, tôi có DUI. Nhưng mà khi coi lại đó, tại vì đó E cũng có DUI mà ông B cũng có DUI, nhưng mà nếu mà các ông chánh án mà ông phán cho ông E đó cái penal code, gọi là cái penal code đó, mà cái code nó khác với ông B, thì nhiều khi cái trường hợp nó thử rượu, cái nồng độ rượu nó khác cái số, thì ông chánh án này ông xử một cách khác, hoặc là một vì một cái lý do gì đó mà ông xử một cách khác, thì cái penal code nó cũng khác. Mà nếu mà nó khác như vậy đó thì là một ông thì nhập tịch được, một ông thì chưa hoặc là không nhập tịch được, tùy theo cái trường hợp.
Cũng thời là DUI.
Cũng thời là DUI. Có nhiều khi phải chờ 2-3 năm sau mới nộp đơn được. Có nhiều có đôi khi đó nộp đơn liền tức khắc được hết. Tùy theo. Nghĩa là những người có tiền án lúc nào cũng nên nhớ tham khảo với luật sư. Thì ngày hôm đó đó là quý vị nào có tiền án đó thì là sẽ có dịp tham khảo miễn phí với luật sư về di trú. Văn phòng này có hai người luật sư về di trú để mà tham khảo.
Mà tiền án đó là những cái chuyện như là lái xe uống rượu nè, ví dụ như
đánh đập vợ con, hoặc là trộm cướp, cho tất cả những cái
hay là ăn cắp vặt mà cũng bị
đúng
là
rồi
cũng...
đúng rồi.
Nhưng mà cái chuyện em cứ nghe nói là người ta nói mấy người có tiền án có thể bị trục xuất.
Đúng rồi. Ở đây mình cũng thấy có vài cái hồ sơ đó là có thể bị trục xuất, thì ở đây sẽ không có nhận làm hồ sơ nhập tịch cho họ. Mình bản thân mình không phải là luật sư, mình chỉ là làm phụ trách về vấn đề nhập tịch thôi. Nhưng văn phòng đó thì có hai người luật sư về di trú. Thì người luật sư về di trú đó là họ sẽ giải thích cho biết là cái này đó là nếu mà mình đi thi đó thì mình có thể là bị trục xuất. Đó là một cái nguy hiểm khi mà mình làm giấy tờ nhập tịch cho họ.
Giống như là mình có tiền án thì một số những cái tội á thì nó là trục xuất. Nhưng mà giống như là tụi nó chưa làm tới, năm này qua năm kia cái mình ở chỗ này ở chỗ kia họ kiếm không ra mình, phải không? Tới bây giờ cái mình đem mình nộp đơn để mình xin di trú, mình xin nhập tịch. Thì là giống như là nói là lại ông con ở buổi này.
Đúng rồi,
thì
đó
là họ tới họ tóm ngay.
Đúng rồi, đúng rồi. Thì bởi vậy giống như nãy mình nói đó là mình nộp đơn. Rồi cái tới ngày đi thi cái mình show ra đó, mình có mặt, mình cái sự hiện diện của mình là giống như mình nói cho họ biết tôi đứng ngay đây nè. Tôi là cái người bị trục xuất này, giống như mình mời họ hốt mình đi.
Tức là mình lên list mà mình không biết. Đúng mình rồi. Có tên trên list trục xuất đúng mà rồi. Mình không biết. Thành ra cái chuyện đó là mình phải check. Thành ra tất cả những cái quý vị, nhất tất cả quý vị mà có tiền án dù nhỏ dù lớn, xin tham khảo với luật sư.
Đúng phải rồi. Không?
Và luật sư bên chị có thể giúp cái chuyện tham khảo để mà xác định thử coi là có tên trên list hay không. Mà chị nói là có tên trên list là ở đây là chị thua, chị không nhận được.
Đúng rồi. Nhưng mà nhất là nếu mà tham khảo với luật sư thì quý vị nên tìm luật sư về di trú. Tại vì với sở di trú là mình phải nên tìm luật sư về di trú thì tốt nhất. Nghĩa là chuyên môn về di trú thì là tốt cho cái hồ sơ của mình hơn. Tại vì họ chuyên môn về cái ngành đó thì họ thông thạo, họ rõ hơn về cái di trú hơn.
Và hình như là một số mấy cái dịch vụ ở ngoài kia mà lo cái vụ giấy tờ di trú á, nhiều khi họ không có luật sư. Thành ra mình phải tìm cái văn phòng nào mà có luật sư di trú, nghĩa là đứng ra mà bảo vệ cho mình.
Đúng rồi, thì một khi mình có tiền án.
Ok, sounds good. Bây giờ cái chương trình này rất là hay. Chỉ còn cái gì lời chót nhắn gửi dặn dò bà con không? Đậu xe là ok, no problem.
Đậu xe là no problem, đậu xe là bãi đậu xe nhiều lắm. Nhưng mà có một cái mình nhắn một cái đó là tại vì cái chỗ đó là ở đằng sau, thành ra hơi khó tìm. Thành ra khi mà quý vị đến 2260 đó, thì chỗ Vivo đó, thì quý vị sẽ gặp cái tiệm
ở ngoài đường cái đi vô.
Ở ngoài đường cái đó, cái đường Quimby đó, ở ngoài đường cái đi vào đó, thì quý vị sẽ gặp cái tiệm furniture hoặc là cái tiệm musical warehouse cũng được. Ngay corner, ngay cái góc đó đó, thì quý vị quẹo phải vào. mà quẹo phải vào đó thì quý vị phải đi vào phía đằng sau thì quý vị mới thấy được cái cơ quan vi vô.
Ừ.
Đậu xe thì là rất là thoải mái.
Đi sâu vô trong á.
Đi sâu vào trong đằng sau đó thì là quý vị sẽ thấy vi vô. Và bãi đậu xe thì thân thang, cứ việc đậu xe.
Ở trong đó.
Rất là nhiều chỗ đậu
thành
xe.
Thành ra trên đường, từ đường Thô Ly, quẹo phải đường Quimby.
Đúng.
Nếu mà mình đi tới cái ngã tư White là mình đã đi quá rồi đúng không?
Đúng rồi.
À.
Nghĩa là quý vị thấy bên trái của quý vị khi mà quẹo phải cái đường Quimby đó, quý vị thấy bên trái cái East Street Shopping Mall, thì bên phải là Vivo.
Ừ, thì mấy cái đường
trước đường đó. Capital Expressway.
Maybe bữa đó chị cột mấy cái bong bóng gì đấy.
Có, hôm đó sẽ có cột bong bóng và sẽ có những cái mũi tên chỉ đi vào đằng sau.
Dạ vâng, Quyên xin lặp lại. Ngày hội thảo nhập tịch miễn phí sắp tới đây sẽ là được tổ chức vào ngày Chủ nhật 21 tháng 10 năm 2012. Buổi hội thảo tiếng Việt là 1 giờ rưỡi chiều và hội thảo tiếng Anh là 3 giờ chiều. Địa điểm là cơ quan Vivo. Địa chỉ là 2260 đường Quimby Road, San Jose. Tức là ngang với East Richmond đó thưa quý vị.
Và số điện thoại của chị Holly để quý vị gọi ghi danh. Quý vị nên ghi danh chứ để không thôi là không có vô lớp được. Là 2879710. 2879710. Có cần đem cái gì theo không chị?
Quý vị nhớ mang theo thẻ xanh.
Dạ, mang theo thẻ xanh. Dạ. Rồi còn gì nữa không? Driver license. Bằng lái xe này kia cơ mà.
Hôm đó thì cũng thật sự cũng chưa có cần đến. Dạ. Chỉ cần là cái quan trọng nhất là thẻ xanh.
Nhưng mà thí dụ như một gia đình 4-5 người thì cần 4-5 người đi hay là chỉ cần một hay hai người đi thôi?
Chỉ cần một người đi thôi cũng được rồi.
Dạ.
Dạ.
Dạ, tức là mình chỉ hướng dẫn lập hồ sơ thôi.
Dạ, ok, đúng rồi.
Dạ.
Tại vì phải làm hẹn, phải trở lại văn phòng nữa. Tại vì ngày hôm đó quá đông là mình chỉ là lên danh sách, rồi mình lấy những cái thông tin của họ, rồi mình làm hẹn cho họ, rồi mình sẽ cho họ biết là tại vì mình chưa có biết là cái người đó sẽ cần những cái gì.
Dạ.
Tài trợ hay là miễn phí hay là họ đóng tiền. Vì thế đó mà mình chỉ lấy những cái thông tin của họ trước, rồi sau đó thì mình làm được những cái gì ngày hôm đó thì mình làm trước. Còn nếu mà không có xong hết đó thì là mình sẽ mời họ trở lại văn phòng. Tại vì làm đơn đó thì là những cái người mà họ không đến họ cũng phải trở lại văn phòng. Tại vì cái người đích thân mà đứng đơn đó là cái người đó phải ký tên.
Dạ.
Chứ không ai ký giùm cho họ đó.
Anh nói chung là sẽ phải trở lại văn phòng sau đó.
Đúng
nhưng
rồi.
Mà cái ngày
để mà
đó,
hoàn tất hồ sơ.
Để hoàn tất hồ sơ.
Dạ.
Thì vâng, một lần nữa thì thưa quý vị, số điện thoại của chị Holly là 408-287-9710. 287-9710.
Khi mà quý vị gọi đó, lúc nào Holly cũng hỏi là nghe đài nào. Thì quý vị nhớ, quý vị nói cho Holly biết là quý vị nghe của đài ICANN và của Quyền.
Dạ, em cảm ơn chị. Và thưa quý vị cũng có thể nếu mà không quên hết nãy giờ Quyên nói gì thì có thể gọi về cho ICANN để chúng tôi sẽ cung cấp số điện thoại của chị Holly lại cho quý vị. 408-509-8788 hoặc là 509-8025. Em cảm ơn chị.
Holly rất là cảm ơn Quyên rất là nhiều và cảm ơn quý khán giả đã dành chút thời giờ ra để mà nghe những cái thông tin này.
Vâng, Quyên xin rất là cảm ơn chị Holly Dương và cũng xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Thân ái kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau.